Đơn giản, bình yên, cách để sống cuộc đời viên mãn. Với bất cứ công việc nào, hãy làm thật chậm rãi bằng sự thoải mái, trong sự lưu tâm. Thế nên, đừng làm bất cứ việc gì cốt để cho xong. Hãy giải quyết từng việc một cách thoải mái bằng tất cả sự chú tâm của bạn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vội vã hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng làm cho xong việc, cố gắng làm được khối lượng công việc nhiều nhất có thể. Tăng tốc cùng chiếc xe đến đích tiếp theo, vội vã làm những việc cần làm ở đó, rồi đi, để lại, có thể tăng tốc đến điểm tiếp theo. Thật không may, thường phải đến trạm dừng cuối cùng, chúng ta mới nhận ra rằng tất cả những việc này mới điên rồ làm sao. Vào cuối ngày, chúng ta thường mệt mỏi, kiệt sức bởi những công việc cực nhọc đều, bởi những sự hỗn loạn và bận rộn của một ngày đã làm cho ta điên đảo. Chúng ta không có thời gian làm những gì quan trọng đối với ta, không có thời gian cho những việc ta thật sự muốn làm, không có thời gian dành cho những người thân yêu hoặc làm những việc mà chúng ta đam mê thật sự. Nói sao nhỉ, đáng lẽ cuộc đời ta không phải diễn ra theo cách đó. Chúng ta có thể sống một cuộc đời đơn giản hơn, một cuộc đời mà ta có thể tận hưởng từng hoạt động, cuộc đời mà ta hiện diện trong mọi việc hoặc mọi thứ ta làm, cuộc đời mà ta thỏa mãn, thông dong hơn là chỉ vội vàng cố hoàn thành cho xong mọi việc. Nếu những điều vừa mô tả lôi cuốn bạn, hãy xem tiếp một vài đề xuất gợi ý để cuộc sống một cuộc đời đơn giản, thấm đượm cảm giác bình yên, hài lòng trong từng phút giây. Điều gì là quan trọng? Trước hết, lùi lại một bước và nghĩ về những gì quan trọng đối với bạn. Điều gì bạn thật sự muốn làm? Ai là người mà bạn muốn dành thời gian bên họ? Bạn muốn đạt được những thành tựu gì trong công việc? Bạn hãy ra một danh sách ngắn 4-5 điều quan trọng trong cuộc đời bạn. 4-5 người bạn muốn dành thời gian cho họ. 4-5 thứ bạn muốn đạt được trong công việc. Kiểm tra các cam kết của bạn. Phần lớn rắc rối đến từ một việc mà chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không thể làm mọi thứ chúng ta đã cam kết phải làm. Và dĩ nhiên, không thể tận hưởng cuộc sống nếu như chúng ta đang trong tình trạng cố gắng để làm mọi thứ. Hãy chấp nhận rằng bạn không thể làm mọi việc. Ý thức rằng bạn muốn làm những việc quan trọng đối với bạn và cố gắng loại bỏ các cam kết không quan trọng. Làm ít đi mỗi ngày. Đừng lấp đầy mỗi ngày quý báu của cuộc đời bạn với những việc cần phải làm. Bạn sẽ kết thúc bằng cách vội vã làm tất cả mọi việc. Nếu bạn thường thử và đã thất bại với chuyện làm khoảng 7-10 việc, thay vì vậy, hãy làm 3 việc quan trọng, thêm 3 mục nhỏ hơn để làm nếu bạn hoàn thành xong 3 việc chính kia. Điều này cho bạn thời gian để làm những việc gì bạn cần phải làm mà không phải vội vàng. Đặt một khoảng trống giữa hai nhiệm vụ hoặc hai cuộc hẹn. Một sai lầm khác của con người là cố sắp xếp hết việc này đến việc khác, khinh khít nhau. Không có dự phòng nào trong trường hợp mọi việc diễn ra lâu hơn chúng ta dự định, trong khi hầu hết trường hợp lại luôn vậy. Điều này làm cho ta rơi vào trạng thái gấp gáp và căng thẳng suốt cả ngày. Thay vì thế, nên chừa ra một khoảng trống giữa các cuộc hẹn hay các nhiệm vụ của bạn, cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào từng nhiệm vụ và có thời gian chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Loại bỏ nhiều nhất có thể những thứ trong danh sách việc phải làm. Bạn không thể làm hết mọi việc trong danh sách các việc phải làm. Thậm chí, nếu bạn có thể, nhiều việc khác nữa sẽ lũ lượt thi nhau dồn tới. Bằng cách loại bỏ thẳng tay nhất có thể, hãy đơn giản hóa danh sách việc cần làm xuống thành những việc thiết yếu nhất cần phải làm. Như vậy, bạn sẽ bớt vội vàng hơn và tập trung vào những gì quan trọng được nhiều hơn. Bây giờ, hãy chậm lại và tận hưởng từng công việc. Đây là lời khuyên quan trọng nhất. Hãy đọc nó 2 lần, bất cứ điều gì bạn đang làm, cho dù đó là công việc ở công ty, hay tắm rửa, đánh răng, nấu bữa tối, hoặc lái xe đi về, hãy chậm lại, cố gắng tận hưởng bất cứ việc gì bạn đang làm. Thử tập trung, thay vì nghĩ về những việc khác, tập trung trong một lúc. Điều này không dễ chút nào vì bạn thường xuyên quên mất. Nhưng hãy tìm một cách để nhắc nhở bản thân mình, trừ khi việc bạn đang làm gây ra đau đớn còn lại. Không có bất cứ điều gì không thể tận hưởng được nếu bạn đang dành cho nó sự quan tâm thích hợp. Làm từng một việc. Hãy xem đây như một câu thần chú, mỗi lúc chỉ làm một việc và làm thật tốt. Ăn chậm. Đây chỉ là một ứng dụng cụ thể cho lời khuyên số 6. Nhưng ăn là việc của chúng ta làm mỗi ngày. Vì vậy, nó xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt bằng cách tách ra thành một điều nhắc nhở nữa. Lái xe chậm lại. Một ứng dụng khác của cùng nguyên tắc số 6. Lái xe là việc chúng ta thường làm một cách không suy nghĩ và vội vàng. Thay vào đó, hãy chậm lại và thưởng thức hành trình. Loại bỏ căng thẳng. Hãy tìm ra những căng thẳng trong cuộc sống của bạn và tìm cách để loại bỏ chúng. Làm cách nào và tại sao phải chậm lại? Đây là luận điểm quan trọng mà bạn sẽ hiểu qua những câu chuyện trong khung dưới đây. Chậm lại để tận hưởng cuộc sống. Ở hãng xe Volvo Thụy Điển, bất cứ dự án nào của công ty cũng dành 2 năm để hoàn thành, ngay cả khi ý tưởng rất đơn giản và thông minh. Đó là nguyên tắc. Rõ ràng thế giới doanh nghiệp toàn cầu có nhịp độ rất nhanh, tập trung vào kết quả tức thì, hoàn toàn tương phản với chuyển động chậm rãi của người Thụy Điển. Khác thiên hạ, người Thụy Điển tranh luận, giữ một số lượng các cuộc họp hành và làm việc và các kết quả chậm lại. Cuối cùng, điều này luôn cho kết quả tốt hơn. Liên quan đến cách sống của người Thụy Điển, Leo Babata, tác giả trên trang blog nổi tiếng về thiền định, kể câu chuyện như sau. Lần đầu tiên tôi tới Thụy Điển, một trong những đồng nghiệp của đến đón tôi ở khách sạn vào mỗi buổi sáng. Lúc đó là vào tháng 9, trời hơi lạnh cá tuyết. Chúng tôi đến công ty sớm và anh ấy đậu xe cách xa lối vào. 2.000 nhân viên công ty lái xe của họ đều làm vậy. Ngày đầu tiên tôi không nói gì, ngày thứ hai và thứ ba cũng vậy. Nhưng một buổi sáng tôi hỏi, anh có phải đổ xe một chỗ cố định không? Tôi để ý thấy chúng ta đậu xe cách xa lối vào, ngay cả khi không có chiếc xe nào khác ở trong bãi đổ. Anh ta trả lời, một khi chúng ta đến đây sớm, chúng ta sẽ có thời gian để đi bộ. Ngược lại, bất cứ ai đi muộn sẽ trễ giờ nên cần một chỗ đổ xe gần cửa để kịp nhanh hơn. Anh không nghĩ thế sao? Hãy hình dung khuôn mặt của tôi lúc đó. Ở châu Âu, có một phong trào tên là thức ăn chậm. Theo đó, mọi người phải ăn uống từ từ, đủ thời gian để nếm thức ăn, dành thời gian với gia đình, bạn bè mà không phải vội vàng. Thức ăn chậm để chống lại đối thủ của nó. Ý niệm thức ăn nhanh là đại diện cho một phong cách sống khác. Ý tưởng này là trung tâm của phong trào đơn giản hóa, cũng là kim chỉ nam cho những người đang cố gắng để sống một cuộc sống thanh đạm. Đó không phải là vấn đề giảm đi sự bừa bộn và tiết kiệm tiền bạc, mà là vấn đề chậm lại để tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn, thưởng thức các thú vui đơn giản của cuộc sống. Từ chối chạy theo các văn hóa vật chất mà tất cả chúng ta đang bị cuốn vào, và thay vào đó là hãy yêu thương con người. Ý tưởng này đề cập đến việc thay đổi các giá trị sống và ưu tiên của chúng ta. Về cơ bản, phong trào vội vàng và điên cuồng được tạo ra bởi toàn cầu hóa, bởi mong muốn có số lượng, trạng thái cuộc sống đối lập với chất lượng cuộc sống, hay trở nên chất lượng. Người Pháp, mặc dù làm việc 35 giờ một tuần, năng suất làm việc của họ vẫn cao hơn người Mỹ hoặc người Anh. Người Đức đặt ra thời gian làm việc là 28,8 giờ một tuần và năng suất làm việc của họ tăng lên 20%. Thái độ chậm rãi này gây chú ý cho người Mỹ, tâm điểm của cuộc sống nhanh và ngay lập tức. Thái độ không vội vàng không biểu thị cho việc làm ít hơn hoặc có năng suất thấp hơn. Nó đồng nghĩa với làm việc và làm mọi thứ với chất lượng, năng suất, sự hoàn hảo cao hơn, với sự tập trung đến từng chi tiết và ít căng thẳng. Nó cũng đồng nghĩa với việc tái lập các giá trị gia đình, bạn bè, có sự tự do và thời gian giải trí. Lấy ngay lúc này, hiện tại và cụ thể chống lại toàn cầu, không xác định và vô danh, Nó còn mang đến các giá trị cơ bản của con người, sự đơn giản của cuộc sống. Nó tượng trưng cho môi trường làm việc ít ép buộc, hạnh phúc, nhẹ nhàng và năng suất cao hơn. Ở đó con người thích thú, làm những việc họ biết cách tốt nhất để làm. Đã đến lúc dừng lại và nghĩ cách làm thế nào để các công ty cần phát triển chất lượng thật sự, không vội vàng và vẫn tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mà không mất đi bản chất của tinh thần. Nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống đuổi theo thời gian, nhưng chúng ta chỉ với tới thời gian khi chúng ta chết vì một cơn đau tim hoặc trong một tai nạn xe hơi. Những người khác quá lo lắng về cuộc sống trong tương lai, đến nỗi họ quên mất sống cho hiện tại, trong khi hiện tại là thời gian duy nhất thực sự tồn tại. Tất cả chúng ta có thời gian bằng nhau trên thế giới, không ai có nhiều hơn hoặc ít hơn. Sự khác biệt nằm ở cách mỗi người trong chúng ta sử dụng thời gian của mình. Chúng ta phải sống từng phút giây. Nhưng John Lennon đã từng nói, cuộc sống là những gì xảy ra với bạn trong khi bạn đang bận rộn lên những kế hoạch khác. Có một trang web rất hay được gọi là chậm lại ngay lúc này, slow down now, đưa ra một lời khuyên cho việc vợ sống chậm lại, bao gồm lấy một tách trà, gác chân lên và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cảnh báo đừng thử điều này khi đang lái xe. Dành một ít thời gian cho việc thư giãn trong bồn tắm, viết ra những từ và đặt nó nơi bạn có thể nhìn thấy. Làm nhiều việc cùng một lúc là không tốt. Cố gắng mỗi lúc chỉ làm một việc, tạo ra thời gian ở một mình. Bên cạnh việc sống chậm rãi, tận hưởng những việc mà chúng ta làm ít việc đi, có thời gian dành cho chính mình cũng là một điều rất quan trọng. Không làm gì cả, thỉnh thoảng, quên đi những việc phải làm cũng rất tốt, và không làm gì cả. Tạo ra những niềm vui đơn giản suốt một ngày của bạn, nhận biết những thứ vui đơn giản của bạn là gì, và thực hiện một điều mỗi ngày. Có thể đi một chặng đường dài để làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn. Hãy xem danh sách 75. Niềm vui đơn giản được kể ra bên dưới. Tập chú tâm vào hiện tại. Bạn có thể luyện tập chú tâm vào hiện tại bất cứ lúc nào và suốt cả ngày. Tìm nguồn cảm hứng. Học từ người giỏi nhất. 75 niềm vui đơn giản để làm bừng sáng ngày của bạn. Chúng không phải là những việc to tát, nhưng mỗi niềm vui đơn giản có thể mang đến cho bạn mỗi ngày tuyệt vời nếu bạn sử dụng chúng đúng cách. Thử nhé. Và buổi sáng, pha một cách cà phê, nhâm nhi từng ngụm thật thong dong để thưởng thức hết hương thơm nồng nàn, vị đắng dịu, cả cảm giác ấm nóng lan trên đầu lưỡi. Đọc một cuốn tiểu thuyết trót dẫn để tâm hồn mình được rong ruổi dạo chơi trong thế giới hư cấu, ngắm mặt trời lên rồi ngỡ ngàng trước thế giới đầy màu sắc lung linh của buổi ban mai. Trong nhà tắm, nhắm mắt để cho nước lạnh xối lên người. Bạn hiểu rồi đấy, chúng là những điều rất nhỏ và không thật sự tốn kém, hoặc nếu tốn kém thì cũng không nhiều. Nhưng chúng mang lại sự thỏa mãn vô cùng lớn. Trên đây vừa miêu tả một vài những số việc mà bạn có thể làm để bắt đầu một ngày của mình, song không dừng lại ở đó. Những điều bạn có thể thực hiện là vô tận và bạn có thể thực hiện chúng suốt cả ngày. Dưới đây là danh sách các niềm vui đơn giản, cung cấp cho bạn một số ý tưởng và tạo cảm hứng cho ý tưởng riêng của bạn. Tất nhiên, bạn có thể có đến hơn 1.000 ý tưởng, và cũng xin ghi chú thêm rằng niềm vui của người này không phải lúc nào cũng là niềm vui của người khác. Ăn quả mọng như quả mâm xôi, Việt Quốc. Ngon tuyệt. Đi chân trần trên cỏ, nghe những bản nhạc hay trên xe ô tô, tắm lâu và thư giãn, uống cà phê, đọc một cuốn tiểu thuyết hay, ăn bắp rang và xem một bộ phim cũ trên DVD, ngửi mùi cỏ tươi vừa mới cắt, ngắm mặt trời lên, đi dạo trên bãi biển, chạy nhẹ nhàng vào buổi sáng, yoga, tập duỗi cơ hoặc thiền, ôm người bạn đời của mình ở trên giường, ngắm hoàng hôn, ôm những đứa con thật chặt, thưởng thức một chút rượu vang ngon, ăn chocolate đen, nhảy nhót điên cuồng thoải mái, cười đùa hết cỡ, trò chuyện lâu với một người bạn tốt, uống một cốc bia, hôn nhau trong mưa. Cho phép mình lười biếng vào chủ nhật, thức dậy trong một ngôi nhà sạch sẽ, một căn phòng gọn gàng tách một quả chuối, chạy đánh nhau bằng gối, ăn khoai tây chiên, hoặc uống một ly sữa lắc chocolate, hát toáng lên trong phòng tắm, nhảy múa trong mưa và dậm chân vào vũng nước, ngắm con chơi đùa, nhâm nhi bánh quy chocolate, giúp đỡ ai đó, làm cho ai đó mỉm cười, tự làm bánh nướng, đi bộ đường dài, nằm ngửa lên trời ngắm các vì sao, xây một tòa lâu đài cát, thả nổi mình trên mặt nước, ngủ trưa, phục vụ bạn đời của mình một bữa ăn sáng bất ngờ trên giường, ngắm những đứa con tung tăng, nô đùa vào buổi sáng Giáng sinh, nằm ngửa mặt lên trời, ngắm những đám mây, lặng yên trước biển, massage, nhâm nhi chút bơ đậu phụng, ăn bánh kẹp, uống một ly trà xanh có đá, chạm nhẹ chân vào chân ai đó như cách bày tỏ tình cảm, thử làm một hành động điên rồ ở nơi công cộng, nhìn tài khoản tiết kiệm lớn dần lên, nhìn tài khoản nợ thu nhỏ lại, tắm nước nóng, thổi bong bóng, đón một cơn gió nhẹ, cảm giác sau khi làm việc hiệu quả, kiểm tra việc gì đã xong trong danh sách việc cần phải làm, ôm nhau dưới chỗ trú ẩn trong một ngày mưa bão, xem một bộ phim do anh em nhà Con đạo diễn, xem con đá bóng, chơi một hiệp bóng rổ, ngửi mùi giấy thơm từ cuốn sổ tay mới, viết trên một trang giấy chất liệu tốt bằng một cái bút xịn, một cái bàn sạch sẽ, ăn bắp rang mới rang, ngắm mưa rơi, đánh đu trên xích đu, tự làm bánh bơ dâu giòn, ngắm những con vật tự do nô đùa trong tự nhiên, dọn sạch sẽ hết hộp thư đến trong email, chơi đánh cầu lông, trải qua một đêm chậm rãi và đầy cảm xúc với bạn đời, thức suốt đêm trò chuyện, làm một chuyến picnic bơi ban đêm. Cô đơn, một nghệ thuật bị đánh mất. Tôi chưa bao giờ được người đồng hành dễ kết bạn như nỗi cô đơn. Chúng ta thường cô đơn khi ở giữa mọi người hơn khi là ở trong phòng mình. Henry David Thoreau. Bạn không cần trở nên một thầy tu mới tìm thấy sự cô đơn. Bạn cũng không cần trở thành một ẩn sĩ mới tận hưởng được nó. Cô đơn là một nghệ thuật đã bị đánh mất trong giai đoạn siêu kết nối như hiện nay. Và dù không phải là than vãn về vẻ đẹp của cộng đồng, kết nối toàn cầu này, chúng ta thường xuyên có nhu cầu được ở một mình. Ngồi trước biển, tĩnh lặng ngắm cảnh, đi bộ, lặng lẽ với những suy nghĩ của mình, ngắt mọi liên lạc với bên ngoài và chỉ viết. Tìm lấy sự tĩnh lặng với một cuốn tiểu thuyết hay, tắm một mình, vân vân. Không có gì sai khi bạn thích có những lúc làm thế này. Thích được ở cạnh những người mình yêu thương, đi dạo với bạn bè, hoặc ngắm mặt trời lặn bên bạn đời, đọc một cuốn sách cùng con cái. Đấy là những điều đơn giản tuyệt đối trong cuộc sống này. Nhưng một mình, cô đơn, ngày nay càng quan trọng hơn bao giờ hết, cũng là điều tuyệt đối cần thiết. Lợi ích của cô đơn. Tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất được tạo ra trong cô đơn vì lý do thú vị này. Chỉ khi một mình, chúng ta mới có thể chạm vào bản ngã và tìm thấy điều sâu thẳm nhất của sự thật, vẻ đẹp, tâm hồn. Một số nhà triết học nổi tiếng nhất thường đi bộ hàng ngày, và trong buổi đi bộ, họ tìm thấy những triết lý sâu xa nhất, bài viết hay nhất, và thực tế là bất cứ điều gì tốt nhất mà con người làm được thường được tạo ra trong cô đơn. Đây là vài lợi ích bạn sẽ tìm thấy từ sự cô đơn. Có thời gian để suy nghĩ, ở một mình, chúng ta có thể hiểu rõ bản thân hơn, đối mặt trực diện với phần xấu trong con người chúng ta và khắc phục nó. Có không gian để sáng tạo, có không gian để né tránh mọi xáo trộn và tìm thấy sự bình yên. Có thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta đã làm và rút ra bài học từ đó. Tách khỏi ảnh hưởng của người khác, giúp ta tìm thấy tiếng nói của chính mình. Yên tĩnh, giúp ta thưởng thức được những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà chúng ta đã đánh mất trong những lúc ồn ào. Còn rất nhiều lợi ích khác nữa, nhưng chừng đó đã đủ để bạn bắt đầu. Lợi ích thật sự của một mình không để diễn tả qua lời nói, mà phải được tìm thấy trong hành động. Cách tìm thấy cô đơn. Bạn hãy khởi đầu bằng việc ngắt kết nối, tập hợp mọi phương tiện dùng để kết nối với người khác lại và ngắt hết đi, ngắt kết nối từ email, Facebook, Twitter, MySpace, các diễn đàn và mạng xã hội, tin nhắn Yahoo và Skype, website và blog. Tất cả các thiết bị di động và điện thoại di động của bạn, tắt máy tính, vân vân, trừ khi bạn định sử dụng máy tính cho công việc sáng tạo. Trong trường hợp đó, hãy ngắt kết nối Internet, đóng tất cả các trình duyệt, tắt các chương trình được sử dụng để gắn kết với người khác. Bước tiếp theo phụ thuộc vào việc bạn sử dụng chiến lược nào trong hai chiến lược dưới đây. Ẩn mình đi. Điều này có thể thực hiện được trong văn phòng của mình bằng cách đóng cửa và hoặc sử dụng tai nghe, nghe các bài hát êm dịu. Nếu có thể, hãy để đồng nghiệp biết bạn không muốn bị quấy rầy suốt một thời gian cố định nào đó trong ngày, hoặc có thể thực hiện ở nhà bằng cách tìm một không gian yên tĩnh, đóng cửa lại nếu được, hay sử dụng tai nghe. Quan trọng là tìm một cách để đóng cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài, bao gồm những đồng việc của bạn và những người bạn sống cùng. Ra ngoài, đây là một cách hay để được một mình, bước ra khỏi cửa và tận hưởng thế giới bên ngoài, đi bộ, tìm một quán cà phê, công viên hoặc là một bãi biển, một ngọn núi hoặc một quán cà phê yên tĩnh, tìm một bóng mát để nghỉ ngơi, ngắm con người hoặc ngắm thiên nhiên. Vài mẹo hay khác, thỉnh thoảng thử tắm trong yên tĩnh thư giãn, cuộn người lại thưởng thức một cuốn tiểu thuyết hay. Nếu bạn đã kết hôn và có con, xin hãy để bạn đời cho bạn một ít thời gian được ở một mình. Nhớ sau đó quay lại với sự thân thiện, thực hiện điều đó như một trao đổi thường xuyên. Đi bộ mỗi ngày, bắt đầu làm việc sớm và làm việc trong yên lặng. Dùng một tách trà ngon, thử một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày, ngắt kết nối bên ngoài, không có thời gian một mình. Thế thì hãy thử cố gắng ngồi yên, tập trung vào hơi thở của bạn, hít vào, thở ra. Khi tâm trí bạn lang thang với những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, ghi nhận nhắc mình, lưu ý về những điều đó, sau đấy nhẹ nhàng quay trở lại, theo dõi hơi thở. Tôi sống trong cô đơn, đó là nỗi đau thời son trẻ, nhưng là sự ngọt ngào khi đã trưởng thành. Albert Einstein. 15 cách để tạo ra thêm 1 giờ trên một ngày được cô đơn. Rắc rối trong cuộc sống phức tạp của chúng ta ngày nay là rất nhiều người chưa bao giờ tìm được thời gian để một mình tĩnh lặng mà không bị tấn công dồn dập bởi sự ồn ào và thông tin. Không có thời gian một mình, kết quả là chúng ta bị căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và dồn nén. Tìm thời gian mỗi ngày để được một mình tốt cho sức khỏe tinh thần bằng cách đánh cắp ít thời gian từ những quỹ thời gian khác trong cuộc sống của bạn. Khoảng thời gian này sẽ tiếp sức cho bạn trong một cuộc chạy đường dài. Bạn sẽ trở nên sảng khoái, đủ sức để suy nghĩ về cuộc đời, về những gì bạn đã làm trong 24 giờ qua và cuối tuần vừa rồi. Trong cả năm qua, bạn có thể từ từ cải thiện hoặc học hỏi để trở nên hài lòng với những gì bạn đã làm được. Tìm thời gian để một mình là cực kỳ quan trọng và nó là thứ thường bị bỏ quên. Thời gian một mình không phải là lúc bạn đang xem TV, lướt web, đọc hoặc xem tin tức. Không có gì sai khi bạn làm những chuyện đó, nhưng chúng không có lợi ích cho việc chiêm nghiệm. Chúng không giúp bạn hiểu rõ về chính mình, không thể suy nghĩ về những gì bạn đang trải qua, không tập trung được cho những giấc mơ của bạn. Học cách để có thời gian yên tĩnh một mình cũng rất khó. Tốt nhất nên thực hiện từng chút một. Nếu mới đầu bạn chỉ làm được trong 20 đến 30 phút thôi cũng đã ổn lắm rồi. Hoặc học cách để chống lại cảm giác bị thôi thúc muốn bật tivi, bật máy tính lên, chơi nhạc hoặc đọc cái gì đó. Việc này rất khó nhưng kết quả vô cùng đáng giá. Những gì sau đây chỉ là một vài ý tưởng để thu hồi thêm 1 giờ trên một ngày từ các quỹ thời gian khác, giúp bạn có thêm thời gian một mình. Đây là những cách tạm thời để bạn tìm thấy khoảng thời gian một mình quý báu trong 30 ngày. Và trong 30 ngày này, bạn có thể tìm thấy các cách khác để đơn giản cuộc đời mình, để có thể có khoảng thời gian cố định một mình này vĩnh viễn. Sử dụng 30 ngày để nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống của bạn, về những việc bạn có thể bỏ bớt để dành thời gian cho những việc quan trọng như những giấc mơ của bạn, những người yêu thương, niềm đam mê của bạn và để được một mình. TV, không ai nói rằng bạn phải từ bỏ TV hoặc loại bỏ truyền hình cáp ra khỏi cuộc sống. Hãy nhớ đây là một biện pháp tạm thời, vì thế thử giảm thời gian xem TV của bạn xuống 60 phút mỗi ngày, chỉ trong 30 ngày. Biết đâu, bạn có thể phát hiện ra rằng mình thích rút ngắn thời gian xem TV, nhưng mỗi người mỗi ý khác nhau, tùy bạn. Internet, một lần nữa, cũng không ai nói rằng bạn phải ngừng sử dụng Internet, chỉ rút ngắn 60 phút sử dụng Internet mỗi ngày, trong 30 ngày. Hãy chắc chắn sử dụng thời gian này để một mình và chiêm nghiệm rút ngắn thời gian sử dụng Internet, buộc bạn dùng thời gian lên mạng hiệu quả hơn. Bạn vẫn có thời gian để làm những việc bạn thích, nhưng bạn phải sử dụng nó một cách tập trung hơn trước. Dậy sớm, một trong những lợi ích tốt nhất của việc dậy sớm là có thời gian yên tĩnh một mình. Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian ấy để viết, tập thể dục và chiêm nghiệm. Thử dậy sớm hơn so với thường lệ 1 giờ, chỉ trong 30 ngày. Nếu nó không có tác dụng gì với bạn, thử thức muộn hơn 1 giờ sau đó cũng được. Dù bằng cách nào, việc này cũng mang đến tác dụng. Email. Nếu giải quyết email chiếm một phần lớn thời gian của bạn, thử một chế độ kiêng email. Chỉ cho phép bản thân gửi nhận email một lần một ngày, trong vòng 30 ngày. Hãy xem liệu bạn có thể ngừng kiểm tra email vào các thời điểm khác không? Hãy nhớ, việc này chỉ kéo dài trong 30 ngày. Sau đó, nếu bạn muốn trở lại làm việc với email suốt cả ngày dài, bạn vẫn có thể. Ngừng mua sắm. Nhắc lại lần nữa, đó chỉ là tạm thời. Nhưng nếu bạn muốn cố gắng để giảm nợ và tiết kiệm tiền, đây là giải pháp tạm thời tuyệt vời. Chỉ thử trong vòng 30 ngày, tạm dừng các mua sắm, trừ mua các thực phẩm cần thiết. Rời khỏi nơi làm việc sớm. Nếu công việc của bạn cho phép điều đó, hãy xem liệu bạn có thể rời nơi làm việc sớm hay không. Trường hợp bạn may mắn có một cơ quan quản lý người lao động một cách linh hoạt, điều duy nhất cản trở bạn là bạn đã hoàn thành công việc của mình chưa, chứ không phải là bạn ở trong văn phòng bao lâu. Vì thế, hãy thật sự tập trung hoàn thành các công việc cần thiết trong thời gian bạn có và rời đi sớm trước 1 giờ. Đi làm muộn, một cách khác để thực hiện gợi ý trên. Nhắc lại lần nữa, chỉ thực hiện việc này nếu công việc của bạn cho phép thôi nhé. Thời gian ăn trưa dài hơn, đôi khi rất dễ cấu ra. Thêm chút thì giờ từ thời gian ăn trưa bằng cách ăn sớm, về sớm. Nhưng bạn có thể dành 90 phút cho việc ăn trưa. Hãy sử dụng 30 phút đầu tiên để ăn, mang theo bữa trưa nếu có thể, và 60 phút còn lại dành để một mình. Ngừng nạp thông tin. Bạn có phải là một kẻ nghiện tin tức? Chúng ta có thể sống mà không cần xem tin tức truyền hình, đọc báo, hoặc thậm chí là xem tin tức trên các web cả ngày. Hãy xem liệu bạn có thể ngừng đọc báo, xem tin tức trên TV chỉ trong 30 ngày không? Sau thời gian đó, bạn có thể trở lại như bình thường. Đừng làm bất cứ việc gì sau giờ làm việc. Nếu bạn có cuộc hẹn xã giao sau giờ làm việc, hoặc cuộc gặp kinh doanh, hoặc bất cứ điều gì, ngừng lập ra các kế hoạch đó trong 30 ngày và sử dụng thời gian ấy để một mình. Tạm ngừng các nghĩa vụ. Bạn có tham gia tình nguyện, phục vụ trong một tổ chức, có là thành viên của một hội nhóm nào không? Ngừng các cuộc hội họp và các hoạt động khác trong vòng một tháng. Tổ chức sẽ không tan rã nếu không có bạn. Thậm chí, nếu bạn là đội trưởng, trưởng nhóm của tổ chức này, bạn vẫn có thể tạm thời bàn giao quyền cho người đội phó. Giảm thiểu giặt giũ. Bạn giặt một đống đồ vài lần mỗi tuần, hoặc thậm chí là mỗi ngày, mỗi lần mất 1 hoặc 2 giờ. Thay vì vậy, bạn hãy đến tiệm giặt ủi công cộng và hoàn thành việc giặt ủi chỉ trong một lần duy nhất. Việc đó sẽ mất khoảng 2 giờ. Bạn sẽ có thể tiết kiệm dễ dàng được 1 đến 3 giờ theo cách này. Giảm thiểu làm việc nhà, làm vườn. Có phải việc nhà chiếm mất khoảng thời gian lớn của bạn trong ngày hay không? Hãy xem liệu bạn có thể giảm thiểu điều đó chỉ trong 1 tháng không? Nới lỏng các tiêu chuẩn của bạn lại, hoặc dọn dẹp nhanh một tuần một lần trong 2 giờ và không dọn dẹp trong thời gian còn lại của tuần. Đối với việc làm vườn, thuê người làm việc đó trong vòng 1 tháng, bớt đọc những thứ không cần thiết, loại bỏ việc đọc các tạp chí, một số sách, trừ khi nó cần thiết, sẽ mang lại cho bạn thêm đôi chút thời gian. Điều này cũng bao gồm việc cắt giảm đọc báo và Internet nếu bạn vẫn chưa chịu thực hiện những lời khuyên ở phía trên. Giải trí tối thiểu, tiệc tùng, rượu chè, chơi trò chơi điện tử, chiếm mất thời gian rảnh của bạn. Hãy xem liệu bạn có thể cắt bỏ bớt thời gian đó không. Nhớ, sử dụng bất cứ thời gian nào bạn rảnh để một mình và chiêm nghiệm, không phải thêm thời gian xem TV nhé. Rơi vào ngày điên cuồng, hãy giành lấy quyền kiểm soát. Không ít người trong chúng ta thường rơi vào những ngày bận rộn, mọi thứ hỗn độn đến nỗi không có thời gian để xem xét các hoạt động, các mục tiêu và các thói quen. Đó là khi ngày của bạn đã được gọi bằng cái tên ngày điên cuồng và bạn cần phải dành thời gian đưa nó trở về trong tầm kiểm soát. Giành lại quyền kiểm soát rất quan trọng cho sức khỏe, tinh thần, sự tỉnh táo và năng suất của bạn. Đơn giản là bạn không thể có được hiệu quả cao nhất nếu chạy loanh quanh, đối phó với những vụ việc tức thời, cực kỳ căng thẳng trong thời gian đó. Hãy nên dành thời gian để giành lấy sự kiểm soát. Điều đó sẽ tạo nên thật sự khác biệt. Đây là cách tìm lấy một khoảng thời gian để giành lại quyền kiểm soát. Đúng vậy, sẽ phải mất một giờ. Bạn có thể tìm ra được khoảng thời gian như thế. Nếu bạn thực sự không thể tìm thấy thời gian trong ngày làm việc, hãy dậy sớm hoặc làm nó ngay sau giờ làm việc. Bạn có thể tìm thấy thời gian nếu thật sự cố gắng. Một tinh thần khỏe mạnh cho bạn đòi hỏi bạn làm điều đó. Lên danh sách. Bạn có tất cả nhiệm vụ trong một danh sách, những việc phải làm riêng lẻ hay là vài danh sách cần phải làm tiếp theo, bị trì hoãn do hoàn cảnh. Nếu như vậy, bạn đang dẫn đầu trò chơi. Nếu không, đây phải là bước đầu tiên của bạn. Thu thập tất cả những giấy tờ của bạn vào một hộp thư, bao gồm cả giấy nhắc việc, tin nhắn, điện thoại và xử lý chúng. Lên danh sách các nhiệm vụ bạn cần phải làm trên một danh sách. Tạo ra một danh sách công việc là cách đầu tiên để đặt chúng dưới sự kiểm soát. Điều thứ ba, lên kế hoạch một ngày của bạn. Không chỉ hôm nay mà mỗi ngày đều cần như thế. Bạn cần thiết lập một dạng thời khóa biểu để đặt mọi việc dưới sự kiểm soát. Lên kế hoạch các nhiệm vụ thường xuyên của bạn trong các khoảng thời gian nhất định. Trả lời email, các cuộc gọi, các cuộc họp, giải quyết hộp thư, viết lách, v.v. Cố gắng có ít nhất 15 cho đến 30 phút lúc bắt đầu mỗi ngày để thiết lập lịch làm việc này. Chút ít thời gian dành để thiết lập thời khóa biểu, kế hoạch cho mỗi ngày là cách đơn giản để giành lại quyền kiểm soát. Điều thứ tư, ngừng làm nhiều việc cùng lúc. Đây có lẽ là thứ làm ngày của bạn trở nên điên cuồng. Bạn không thể tỉnh táo nếu bạn đang có 1 triệu thứ phải làm cùng một thời điểm. Nếu bạn đang làm điều này, bạn cũng không được đạt năng suất như mong muốn, tập trung vào một việc tại một thời điểm. Điều thứ năm, kiểm soát thông tin đến. Những người khác không để cho bạn làm điều này. Bạn cần phải quyết đoán và yêu cầu được kiểm soát thời gian của mình. Hãy cho người khác biết khi nào họ có thể gọi bạn hoặc họ có thể nhận được câu trả lời từ email của bạn trong bao lâu. Tắt tin nhắn nhanh và các chương trình chat. Tắt các thông báo email của bạn và chỉ kiểm tra nó 1 giờ một lần hoặc theo định kỳ phù hợp mà bạn tự đề ra. Hãy chuyển các cuộc gọi sang chế độ thư thoại. Đơn giản, bạn không thể trả lời ngay lập tức mọi cuộc điện thoại, mọi email, mọi giấy tờ và mọi yêu cầu. Nếu bạn buộc phải thế, hãy đeo tai nghe vào, làm rõ và nói trước với những người bạn khác về thời gian nào bạn sẵn sàng và thời gian bạn không muốn bị làm phiền. Mọi người không phải lúc nào cũng hài lòng với điều đó, nhưng sau một thời gian, họ sẽ bắt đầu học được cách tôn trọng thời gian của bạn. Điều thứ sáu, xem xét lại một ngày. Hãy dành một chút thời gian lúc cuối ngày để xem xét lại những gì bạn đã làm, kiểm tra danh sách các việc phải làm, cập nhật danh sách các mục mới, đặt mọi thứ trở lại vị trí của nó, dọn sạch bàn làm việc và lên kế hoạch cho ngày mai, rời khỏi đó với cảm giác hài lòng. Tạo ra các thói quen. Những thói quen thường xuyên là cách tốt nhất để cảm thấy bạn đang được kiểm soát cuộc sống. Tạo được thói quen làm việc đầu tiên vào buổi sáng, bao gồm bước 3, Và thói quen làm việc cuối cùng vào cuối ngày, bao gồm bước 6, biến nó thành một thói quen, và ngày của bạn sẽ trở nên ít căng thẳng hơn.